Còn có Phật tử này hỏi, thưa Thầy, con đọc kinh Pháp Hoa, con không hiểu thế nào là bảo sở, thế nào là quá thành. Thầy giải thích dùm con, thành thật cảm ơn Thầy. Tất nhiên ở đây là hỏi về bảo sở và quá thành. Thấy không? Thì ở đây, đây là thuộc về trong cái phẩm mà quá thành dụ đó. Thấy không? Thì trong đó, thì Phật có ví dụ như là cái người mà gọi là muốn đi đến cái bảo sở nhưng mà đi chưa đến, thì giữa đường mệt mỏi cho nên là cái vị dẫn đường đó mới tạm hóa ra một cái thành để vào đó nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi sau cái mới đi tiếp. Thì như vậy là cái thành mà hóa ra đó là cái gọi là cái thành tạm thôi, rồi phải đi tiếp nữa thì mới đến bảo sở. Thì như vậy cái quá thành đó là cái tạm, là cái phương tiện tạm thời, còn cái bảo sở đó mới là cái chỗ chân thật, cái mục đích cứu cánh mà mình để đi đến. Thì trong này nó thứ nhất là giải thích là ví dụ như là niết bàn mà của các vị thanh văn đó, không? Là để mà gọi là giúp sanh tử để mà chứng được niết bàn. Thì niết bàn của thanh văn thì Đức Phật cũng ví dụ đó là cái quá thành tạm mà còn phải tiến đến nữa để đạt đến, nghĩa là cái niết bàn mà rốt ráo của Phật, tất nhiên là đến cái chỗ gọi là đạt được cái trong kinh Pháp Hoa thì gọi là tri kiến Phật, không? Chứng được cái niết bàn nó mới rốt ráo. Còn cái niết bàn mà tạm thời dứt cái gọi là sinh tử thì như vậy gọi là cái đó cũng là quá thành, không? Còn mình nói gần hơn cho quý Phật tử dễ hiểu á, như mình thường á, những cái phương tiện của mình tiến tu, thí dụ cũng như là mình tu thiền, tâm mình nó đến một lúc nào đó nó tạm, nó yên, nó vắng, những cái vọng tưởng nó tạm, nó lặng, không? Thì cái vọng tưởng nó tạm, nó lặng, nó yên trong một cái giây phút nào đó, thì cái đó nhiều vị cứ nghĩ rằng như vậy đó là mình đã hết vọng tưởng, hoặc là nhận cái chỗ mà nó yên lặng đó là cái chỗ chân thật, nhưng mà chưa phải. Cái đó chỉ là một cái phương tiện tạm thời, những cái tâm tưởng của mình đó nó tạm, nó yên nó lặng vậy thôi, rồi nó qua lúc đó thì nó cũng nổi dậy nữa thôi, chứ chưa phải là cái thật. Mà phải vượt qua nữa là những cái trong những cái yên lặng đó, và phải nhận ra cái mà nó không sanh không diệt nữa kìa, tất nhiên là cái rõ biết được những cái lặng đó nữa, tất nhiên là những cái tâm tưởng của mình lặng đây thì nó đối với cái động hồi nãy nó động thì bây giờ nó lặng, thì như vậy là cái lặng này là đối với cái động, và thứ hai nữa cái lặng này đó là nó thuộc về còn là cái đối đãi, cái đối tượng, tất nhiên là bây giờ cái lặng nó đối với cái động kia nó còn là cái đối đãi, thứ hai nữa là cái lặng này nó thuộc về cái mà bị biết rồi, mình thấy nó lặng thì nó cũng thuộc về cái tướng lặng rồi, mà thường gọi là đó cũng thuộc về cái pháp trần thôi. Hồi nó động á thì thuộc về cái gọi là cái sanh trần, bây giờ nó lặng thì cái diệt trần, thì nó cũng thuộc về cái trần, cái đối tượng. Còn cái thể mà chân thật thì nó không có động, không có tịnh, nó hằng hữu, luôn luôn sẵn có nơi mình nhận rõ cái này, sống được cái này thì mới gọi là cái thật. Thì như vậy gọi là cũng gọi là bảo sở, còn cái kia gọi là quá thành, tức là cái tạm. Thì đó là nói cái gần của mình. Còn trong kinh Pháp Hoa thì giải thích là những cái niết bàn mà của các vị thanh văn thì đó gọi là quá thành, còn niết bàn của Phật đó đến cái chỗ rốt ráo đó thì mới gọi là bảo sở. Thì đó là có hai tầng để cho quý Phật tử được hiểu rõ thêm.